Xin thân ái kính chào hết thảy quý con cái Chúa trong tình yêu của Chúa Cứu Thế Giêsu của chúng ta. Cảm ơn Chúa, chúng ta vừa đọc câu Kinh Thánh Roma chương 1, câu số 18. Và nói về sự thạnh nộ của Chúa. Thực tế là Đức Chúa Trời nổi cơn giận với kẻ ác. Trong Thi Thiên 7, câu số 11 chép như thế này: Đức Chúa Trời là quan án công bình. Thật là Đức Chúa Trời hằng ngày nổi giận cùng kẻ ác. Và có một cái bi kịch của việc làm giảm thiểu đi cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Nhiều cơ đốc nhân được kêu gọi ở khắp mọi nơi trên thế giới này và thời đại ngày hôm nay cố gắng làm cái cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời dường như là nó yếu đi, nó không còn hiệu nghiệm nữa. Cơn giận về tội lỗi, cơn giận của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi thì lúc nào nó cũng như vậy. Nhưng mà thời đại ngày hôm nay người ta đã làm cho nó giảm nhẹ đi, bớt cái sức hiệu nghiệm đi. Và ngày hôm nay, những sự nhấn mạnh của các phân đoạn Kinh Thánh nói về tình yêu của những người mà giảng dạy lời Chúa đó, thường giảng dạy về Đức Chúa Trời là tình yêu không à. Nói Đức Chúa Trời yêu lắm, yêu nhiều lắm. Cho nên là giải thích cái sự phán xét của Chúa một cách rất là nhẹ, hời hợt và đôi lúc dường như xem nhẹ cái vấn đề đó, làm như là nó không còn hiệu nghiệm nữa. Để vì giảng dạy như vậy cho nên là những tội nhân không được thức tỉnh, không bao giờ thức tỉnh. Và những tội nhân dù đã thức tỉnh hay không, họ cũng đã thu hẹp cái sự thật của cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời và cố gắng lẩn trốn hoặc là bỏ chạy khỏi đi cái thực tế đó. Thực tế là Đức Chúa Trời có một cơn thạnh nộ. Hôm nay qua câu Kinh Thánh Roma chương 1 câu số 18, chúng ta lấy cái chủ đề là cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời để Chúa dạy dỗ chúng ta. Trước khi chúng ta đi sâu vào, xin Hội Thánh hiệp một với tôi trong sự cầu nguyện. Xin Đức Thánh Linh Ngài giải bài lời của Chúa cho chúng ta. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng, Cha nhân từ, Cha giàu lòng thương xót của chúng con, Đấng nghiêm ngặt, Đấng công bình, Đấng thánh khiết, Đấng bày tỏ oai nghiêm của Ngài cho cả thế gian này. Và chúng con nhìn biết một Đức Chúa Trời thật là cao vời, trọn vẹn. Chúng con không thể hình dung được, nhưng chúng con chỉ lấy lòng yêu mến, kính sợ, vâng phục dưới sự dạy dỗ và cảnh báo của Ngài. Hôm nay chúng con dâng chủ đề cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời và câu Kinh Thánh đó để chúng con được học hỏi, dạy dỗ về bản chất của Ngài, về cơn thạnh nộ này, để chúng con hiểu rằng chúng con được thoát khỏi nó một cách tuyệt vời bởi ân điển và giàu lòng thương xót của Chúa. Con tạ ơn Cha, con dâng thời giờ còn lại trong tay của Thánh Linh Chúa. Xin Thánh Linh của Chúa là thần của lẽ thật, Ngài dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật. Con tạ ơn Cha, chúng con hiệp nhau cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa Hội Thánh, cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Điều đầu tiên chúng ta xem tức là Đức Chúa Trời tuyên bố cơn thạnh nộ của Ngài. Đức Chúa Trời tuyên bố chúng ta mới biết. Còn nếu mà Ngài không bày tỏ chúng ta đâu biết, phải không? Bây giờ chúng ta xét ở trong Cựu Ước có mấy câu Kinh Thánh mà Chúa bày tỏ sau đây. Thứ nhất là Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 32, câu 39 và câu 41. Bây giờ, hãy xem ta là Đức Chúa Trời. Ngoài ta chẳng có Đức Chúa Trời nào khác. Ta khiến cho chết và cho sống lại, làm cho bị thương và chữa cho lành. Chẳng có ai giải cứu khỏi tay ta được, vì ta giơ tay chỉ trời mà thề rằng, ta quả thật hằng sống đời đời. Khi ta mài lưỡi sáng của gươm ta và tay ta cầm sự đoán xét, thì ta sẽ báo thù kẻ cừu địch ta, cùng đối trả những kẻ nào ghét ta. Đó, qua mấy câu kinh thánh đó chúng ta thấy đó, Chúa không hề mà thụ động hoặc là yêu thương đến độ mà không có luật lệ nào cả. Thi Thiên đoạn 7 câu 11 câu 13 chép như thế này: Đức Chúa Trời là quan án công bình, thật là Đức Chúa Trời hằng ngày nổi giận cùng kẻ ác. Nếu kẻ ác không hối cải thì Đức Chúa Trời sẽ mài gươm. Ngài đã dương cung mà chực cho sẵn, cũng đã vì nó sắm sửa khí giới làm chết và làm những tên Ngài phừng lửa. Rồi trong Ê-sai chương 13 câu số 9 chép như thế này: Này, Ngài Đức Giê-hô-va đến là Ngài hung dữ, có sự thạnh nộ và nóng giận để làm đất này nên hoang vu và diệt những kẻ có tội khỏi đó. Trong Na-hum chương 1 câu số 2 chép: Giê-hô-va là Đức Chúa Trời ghen và báo thù. Đức Giê-hô-va báo thù, và này sự thạnh nộ, Đức Giê-hô-va báo thù kẻ cừu địch mình và cơn giận cho kẻ thù mình. Ha-ba-cúc thêm một câu nữa, Ha-ba-cúc chương 3 câu số 2: Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi đã nghe danh tiếng Ngài thì tôi sợ hãi. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin Ngài là khiến công việc Ngài dấy lên giữa các năm, tỏ ra cho biết giữa các năm, và khi Ngài đang giận, xin Ngài nhớ lại sự thương xót. Đó là những câu ở trong Cựu Ước cho chúng ta biết Chúa có cơn giận của Ngài. Ngài có cơn giận của Ngài, và cơn giận đó nó sẽ âm ỉ và cuối cùng nó trở thành một cái cơn thạnh nộ của Chúa. Và thạnh nộ là phán xét và hủy diệt. Bây giờ chúng ta xét trong Tân Ước nha. Trong Tân Ước, chúng ta nhớ câu chuyện khi Giăng Báp-tít là người mà sinh ra trước Chúa Giê-xu rồi đi mở đường cho Chúa Giê-xu thi hành chức vụ đó. Ông thi hành chức vụ bằng phép báp-têm bằng nước. Phép báp-têm đó là người nào tới để nhận phép báp-têm đó là chứng tỏ rằng họ ăn năn. Ăn năn tội lỗi sai trạch của họ trước mặt Đức Chúa Trời và trở thành một người sống đẹp lòng Chúa trong luật pháp của Chúa. Thì khi có nhiều người Pharisee, Sadducee là những người mà lãnh đạo của người Do Thái đến để nhận phép báp têm bằng nước, thì ông Giăng Báp-tít ông nói như thế này: Ma-thi-ơ chương 3 câu số 7: Bởi dân thấy nhiều người dòng Pharisee và Sadducee đến chịu phép báp têm mình, thì bảo họ rằng: Hỡi dòng dõi rắn lục kia, ai đã dạy các ngươi tránh khỏi cơn giận Ngài sao? Dòng dõi rắn lục là chỉ về cái dòng dõi của Chúa, mà là dòng dõi sống sai trạch tội lỗi gian ác đó. Và ông cho họ biết rằng: Ai đã dạy các ngươi tránh khỏi cơn giận Ngài sau của Đức Chúa Trời? Trong Roma chương 2 câu số 5 chép: Bởi lòng ngươi cứng cỏi không ăn năn, thì tự chấp chứa cho mình sự giận về Ngài thạnh nộ, khi sẽ hiện ra sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời. Đó là tất cả những lời thuộc Cựu Ước và Tân Ước đã bày tỏ cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời có cơn giận nghịch lại những kẻ gian ác, và cho một thời gian để kẻ gian ác đó có thể cải tà quy chính, ăn năn để sống lại một đời sống công bình dưới luật pháp của Ngài. Còn không thì cơn giận đó sẽ biến thành cơn thạnh nộ và sự phán xét của Ngài. Trong sách Thi Thiên đó, có nói về sự phẫn nộ, thạnh nộ của Đức Chúa Trời nhiều hơn là nói về tình yêu của Ngài. Cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời là chống lại tội lỗi. Ngài, cái cơn thạnh nộ này chúng ta hiểu là dùng để chống lại tội lỗi. Bởi vì sao? Bởi vì Chúa là thánh. Ngài là đấng thánh. Ngài không có thể dung thứ hay là chấp nhận tội lỗi. Giống như là ánh mặt trời với lại vi khuẩn, vi trùng đó quý vị. Có ánh mặt trời thì vi trùng, vi khuẩn không thể tồn tại được. Chúng ta thấy rằng Ngài là đấng thánh khiết, cho nên là không có cái gì thuộc về ô uế hay là tội lỗi bất khiết mà ở trước mặt Ngài được. Chúng ta nên nhớ điều đó. Đó là lý do có một cơn thạnh nộ của Chúa, bởi vì Đức Chúa Trời là thánh. Rồi cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời là chống lại tội nhân, là những người phạm tội đó. Cơn thạnh nộ của Ngài chống lại họ bởi vì họ yêu tội lỗi và tán dương ca tụng nó như là một đức hạnh hay là một cái gì đó thuộc là quyền lợi hay là muốn thì họ làm. Cho nên là cơn thạnh nộ của Chúa chống lại tội lỗi và chống lại tội nhân. Đó là điều đầu tiên mà chúng ta xem Kinh Thánh bày tỏ về cơn thạnh nộ của Chúa. Chúng ta xem cái điều thứ hai. Như vậy, cơn thạnh nộ là gì? Chúng ta xét về những thuộc tính của Đức Chúa Trời và phù hợp với bản chất của Ngài. Khi chúng ta xét thuộc tính và bản chất đó, rồi chúng ta sẽ hiểu cơn thạnh nộ của Chúa là gì. Có mấy bản chất ở tại đây. Bản chất thứ nhất là bản chất của Ngài là thần linh. Ngài là thần linh. Trong Giăng đoạn 4 câu 24, Chúa Giê-xu nói là vì Đức Chúa Trời là thần, cho nên ai thờ phượng Ngài phải lấy tâm thần và lẽ thật thờ phượng Ngài. Bản chất của Ngài là thần, cho nên thuộc tính của Ngài là không thể thấy được, không có hình dáng. Thần cho nên là không phải là vật chất, cho nên không thể có hình dáng được. Mắt thường không thể thấy được. Rồi bản chất của Ngài là sự sống, cho nên thuộc tính của Ngài là vĩnh cửu. Ngài là đấng toàn năng và Ngài là đấng thánh khiết. Rồi bản chất của Ngài là ánh sáng, sự sáng, nên thuộc tính của Ngài là không thay đổi. Toàn tri có nghĩa là biết tất cả mọi điều và là công bình. Và cuối cùng là bản chất của Ngài là yêu thương, vì Ngài là tình yêu, nên thuộc tính của Ngài là trọn vẹn, luôn luôn hiện hữu, nhân từ, hiền lành, hay thương xót và thành tín. Đó, chúng ta đề cập đến bản chất và thuộc tánh của Ngài, Đức Chúa Trời là như vậy đó. Nhưng chúng ta còn hiểu rằng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời cũng là thuộc tính của Ngài, như là tình yêu hoặc là sự thành tín. Chúng ta thấy thường thường nếu mà chúng ta là con người đó, đôi lúc chúng ta có nhiều cái ưu điểm tốt đẹp quá thì có một vài cái khiếm khuyết chúng ta thường bỏ qua, phải không? Nhưng Đức Chúa Trời là vì thuộc tính của Ngài là Ngài là tình yêu và Ngài là đấng thành tín, thì cơn thạnh nộ của Ngài, Ngài cũng sẽ không dung chấp những cái gì mà tội lỗi ô uế bất khiết ở trước mặt Ngài, bởi vì Ngài là đấng trọn vẹn mà, đấng hoàn hảo, đấng trọn vẹn. Cho nên là cơn thạnh nộ cũng là thuộc tính của Đức Chúa Trời. Và sự thánh khiết của Ngài đòi hỏi sự thạnh nộ vì tội lỗi. Và một Đức Chúa Trời không có sự thánh khiết hay là thạnh nộ, Ngài không phải là Đức Chúa Trời nữa. Đó, chúng ta nên hiểu. Đức Chúa Trời, nếu mà Ngài không có cơn thạnh nộ để vì tội lỗi, không có sự thánh khiết, thì Ngài không phải là Đức Chúa Trời. Nhưng mà nếu mà Ngài là Đức Chúa Trời, có sự thánh khiết và công bình, thì Ngài phải có sự phẫn nộ đối với sự bất công, đối với sự tội lỗi, đối với ô uế, đối với tội nhân ghi mài trong tội lỗi. Chúng ta nên nhớ điều đó. Cơn thạnh nộ là một biểu hiện của sự không hài lòng, chống lại sự vi phạm của sự công bình hay là công lý. Và nếu một chính phủ mà không có công lý, tức là không có sự công bình, thì chính phủ đó không có quyền lực gì cả. Chúng ta thấy rải rác một số nước ở trên thế giới mà chúng ta có thể biết được đó, những nước không có luật lệ gì cả, là những cái nước đó có ra gì không? Họ không có mạnh mẽ gì cả, cái gì cũng yếu cả. Từ chính trị, quân sự, kinh tế, đời sống xã hội, an ninh, tất cả đều không ra gì cả. Chẳng ai mà muốn sống với một cái chính phủ như vậy. Cho nên là chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời, cái tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời cao hơn rất là nhiều. Và Ngài là vua trên muôn vua, chúa trên muôn chúa, đấng tự hữu và hằng hữu, đấng trọn vẹn, đấng thánh khiết, đấng công bình. Thì Ngài không thể dung thứ những cái sự mà quá phạm đó. Luật pháp của con người cũng không dung thứ những cái sự quá phạm đó, huống hồ gì luật pháp của Đức Chúa Trời. Cho nên đó là điều mà chúng ta hiểu. Kinh Thánh còn bày tỏ ở trong Xuất Ê-díp-tô ký chương 34, câu chuyện khi mà Mô-xê là người mà được Đức Chúa Trời chọn lựa để dẫn dân Israel, dân thánh của Ngài về vùng đất hứa để thờ phượng và làm cái chương trình kỳ diệu của Ngài đó. Thì có một lần Mô-xê đã xin Chúa, làm sao cho con thấy Chúa, ngắm xem sự vinh hiển của Ngài thôi. Thì sau đó Chúa đồng ý, được. Ngài bảo Mô-xê đứng ở trong cái bọng đá đó, Ngài đi ngang qua. Thì Mô-xê sẽ nhìn thấy ở phía sau cái một cái hình thức thấy đó, chúng ta không thể tưởng tượng giống như con mắt đằng của chúng ta thấy. Nhưng mà Chúa sẽ bày tỏ một cái điều mà đơn giản nhất để cho cái sự non nớt nhất của Mô-xê có thể lãnh hội được. Thì trong 34 câu 5 câu 8 có chép như thế này: Đức Giê-hô-va ngự xuống trong đám mây, đứng gần bên Mô-xê và hô danh Giê-hô-va. Ngài đi ngang qua mặt người hô rằng: Giê-hô-va, Giê-hô-va là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận. Quý vị nên nhớ cái chữ chậm giận đó. Đầy dẫy ân huệ và thành thực, ban ơn đến ngàn đời, xá điều gian ác, tội trọng và tội lỗi. Nhưng chẳng kể kẻ có tội là vô tội, và nhân tội tổ phụ phạt đến con cháu trải ba bốn đời. Chúng ta quay trở lại cái chỗ mà Đức Chúa Trời nói là Ngài là đấng nhân từ, thương xót, chậm giận. Cái lúc mà tôi mới tin Chúa cách đây mấy chục năm đó quý vị, tôi đọc ngay cái chỗ này tôi thấy, sao chỗ này nó hay quá. Đức Chúa Trời giận, nhưng mà Ngài chậm giận. Cho nên đó cũng là một cái mà mình học hỏi nơi cha thiên đàng của mình. Mình cũng là con người, mình cũng thường nổi giận lắm chứ, nhưng mà mình hay giận hoảng, giận liền. Nhưng mà bây giờ mình học theo cha của mình, đấng nhân từ, đấng yêu thương, đấng tốt lành, mình cũng giận nhưng mà chậm giận, thì nó hay biết mấy, phải không? Đó, cái chữ chậm giận đó mình học hỏi, mình sẽ trở thành một con người có một cái tầm nhìn, hay là tránh đi những cái sai sót khi mà giận mất không. Chúng ta quay trở lại, Đức Chúa Trời yêu thương nhân từ nhưng mà Ngài cũng giận. Và cái sự giận của Ngài đó, Ngài cũng sẽ giải quyết theo cái sự giận của Ngài đó. Rồi trong Tân Ước có một câu chuyện khi mà Đức Chúa Giêsu Christ lên Jerusalem và Ngài vào trong đền thờ tại thành Jerusalem. Câu chuyện rằng mình thường thấy Chúa Giáng sinh làm nằm trong chuồng chiên máng cỏ, là một đứa trẻ hiền lành nhu mì như chính Ngài đã phán, phải không? Thì có vẻ là Chúa là hiền lành lắm. Nhưng tại nơi đây Chúa bày tỏ cái sự thạnh nộ của Ngài nè. Trong Giăng chương 2 câu 13-16 chép: Lễ vượt qua của dân Giuđa hầu đến, Đức Chúa Giêsu lên thành Jerusalem, trong đền thờ Ngài thấy con người buôn bán bò chiên, bò câu, và có người đổi bạc dọn hàng ở đó. Ngài bệ một cái roi bằng dây, bèn đuổi hết thảy khỏi đền thờ chiên và bò nữa, vãi tiền người đổi bạc và đổ bàn của họ. Ngài phán cùng kẻ bán bồ câu rằng: Hãy cắt bỏ đồ đó khỏi đây, đừng làm cho nhà ta thành ra nhà buôn bán, hay là hang trộm cướp, là nơi đó mua bán trao đổi kiếm lời đó. Cho nên Chúa phán như vậy. Câu chuyện này dạy dỗ cho chúng ta biết rằng Chúa, Đức Chúa Giêsu Christ, Ngài đến với lòng nhu mì khiêm nhường để chịu giết. Nhưng đối với sự thánh khiết công bình của Đức Chúa Trời, Ngài cũng bày tỏ ra cái cơn giận của Ngài. Và nơi đây đó, đây là cơn giận thánh đó quý vị. Có nhiều người nói làm mục sư không được nổi giận, không thế này thế nọ. Nhưng đây là cơn giận thánh khi các đầy tớ của Chúa được dạy dỗ, khi các đầy tớ của Chúa cai quản một hội thánh có những điều bất công, tồi tệ và tội lỗi đó, họ cũng có quyền nổi những cái cơn giận thánh của họ để giải quyết vấn đề. Cho nên chỗ này là chỗ mà được các đầy tớ của Chúa được binh vực và được dạy dỗ để thi hành chức vụ. Chúa Giêsu, Ngài tới, quý vị tưởng tượng cái quan cảnh như thế này, nếu Ngài, quý vị coi phim á, quý vị sẽ thấy họ đóng cái chỗ này rất là hay, nó đúng hơn là chúng ta chỉ đọc. Vì đền thờ đó thường thường là người ta phạm tội, người ta lên đền thờ đó để dâng của tế lễ. Mà bây giờ nếu người ở xa lắc xa lơ đó, không lẽ lại đi lên đền thờ rồi dẫn theo con chiên của họ đi tới nơi làm gì, con chiên đó có thể còn sống hay là mập mạnh hay đủ phẩm chất để mà dâng cho Chúa làm của lễ. Vì thế mới đẻ ra cái chuyện là người ta đem chiên bò lừa rồi gì đó để chung quanh khuôn viên đền thờ để bán cho những ai mà muốn dâng cho Chúa thì tới đó mua để dâng. Thấy không? Rồi những tiền lẻ, tiền chẵn nữa không có thuận tiện, cho nên có những người đổi bạc. Có thể là có những loại bạc khác nhau nữa, người ta đổi với nhau để cho thuận tiện cái việc dâng hiến cho Đức Chúa Trời. Nhưng cuối cùng là cái mục đích của họ không phải là dâng hiến cho Đức Chúa Trời thánh khiết nữa, nhưng mục đích của họ là mua bán trao đổi ngay cái khuôn viên đền thờ. Cho nên Chúa mới nổi giận là nổi giận như vậy đó. Và trước khi Ngài làm điều đó, Ngài bệ một cây roi. Bệ một cây roi nó cũng dạy dỗ cho chúng ta là hãy ăn năn, hãy tránh xa đi, hãy bỏ chạy đi. Nhưng mà rồi, Chúa, Ngài đã làm gì? Ngài đã thả chiên bò, bồ câu, Ngài thả nó đi, Ngài mở lòng cho nó chạy đi. Rồi Ngài hất đổ cái bàn tiền đổ bạc của họ nữa. Ai mắc mắc mặc kệ. Lúc này là cái uy quyền của Đức Chúa Trời của Ngài hiện diện, cho nên không ai chống đối cả. Rồi Ngài vãi tiền của người đổ bạc, Ngài đổ bàn của họ, Ngài xô ngã hết để Ngài bày tỏ cái cơn giận thánh của Ngài. Mà chúng ta biết rằng khi Ngài đến với tư cách là một cứu Chúa, Ngài đã nổi một cái sự giận của Ngài trong cái lúc này. Nhưng mà trong tương lai, Khải Huyền đã cho chúng ta biết rằng Chúa đến không phải là một hình hài của một hài nhi trẻ nữa, hoặc là một đấng chịu đóng đinh rồi sống lại rồi thăng thiên thụ động như vậy nữa. Nhưng Ngài đến với thanh gươm hai lưỡi, Ngài đến với binh hùng tướng mạnh để đoán xét thế giới này và tiêu diệt kẻ thù của Ngài, của dân Israel. Đó. Điều thứ ba chúng ta xem là sự bày tỏ hay là tiết lộ về cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Sự thù hằn của con người chống lại Đức Chúa Trời. Trong Roma chương 8 câu số 7 chép rằng vì sự chăm về xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không phục dưới luật pháp của Đức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được. Cho nên là nếu chăm về xác thịt, quý vị có được lần cũng đã được giải thích về chăm về xác thịt là như thế nào rồi đó. Chúng ta không chăm về thuộc linh, không nhìn xem những điều tốt lành, không nhìn xem những sự ở trên trời, mà cứ nhìn chăm xem được cứu ra khỏi thế gian nào và muốn quay trở lại thế gian, sống theo mục đích đó, tìm kiếm những cái gì của thế gian này, thì đó là chăm về xác thịt đó. Chăm về xác thịt thì Kinh Thánh cho biết rằng là nghịch lại với Đức Chúa Trời. Quý vị có muốn nghịch lại với Chúa không? Nếu nghịch lại với Chúa đó là kẻ thù của Ngài đó. Cho nên ráng sống Cơ đốc nhân nào mà ráng sống chăm xem về xác thịt là muốn chống nghịch lại với Chúa thì hãy hãy xem cái kết cục là cơn thành nộ của Ngài. Rồi sự coi thường là khinh miệt của con người chống lại thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay chúng ta thấy ở giữa thế gian này có rất là nhiều người khinh bỉ Chúa, phải không? Nó không có Đức Chúa Trời đâu. Và kể cả những người mà sống sống tự do đó là xem không có Đức Chúa Trời mới dám sống tự do như vậy. Chứ nếu mà tin rằng có một Thượng Đế tối cao đấng nhìn thấy tất cả, như loài người thường nói là trời cao có mắt đó, thì họ đâu có dám làm những điều mà gian ác, những điều mà tội lỗi xấu xa đê tiện, phải không? Thì chính những kẻ mà khinh thường Ngài, chống lại cái thẩm quyền của Ngài đó đó, đó là Chúa bày tỏ họ sẽ ở trong cơn thịnh nộ của Chúa. Luca chương 19 câu 12-14 chép: vậy Ngài phán rằng, Chúa Giêsu phán có một câu chuyện nha, có một vị thế tử đi phương xa đặng chịu phong chức làm vua rồi trở về. Bèn gọi 10 người trong đám đệ tớ mình giao cho 10 nén bạc và dạy rằng: hãy dùng bạc này sanh lợi cho đến khi ta trở về. Xong dân xứ ấy ghét người thì sai sứ theo đặng nói rằng: chúng tôi không muốn người này cai trị chúng tôi. Giống như là không muốn Đức Chúa Trời cai trị đâu. Đức Chúa Trời cai trị nghiêm ngặt quá, muốn làm những điều mình thích mà không làm được, không làm được làm mà thì phạm tội với Ngài, cho nên là không muốn Ngài cai trị. Đó là lý do mà ngày hôm nay người ta chối bỏ Đức Chúa Trời và sống tự do theo sự hướng dẫn và luật pháp của Satan. Luật pháp của Satan là như thế nào quý vị biết không? Có những cái hội mà hội quỷ Satan đó, hễ người nào mà lên cái vô cái hội đó mà làm lớn á, là quý vị biết là họ đạt được cái thành tích gì? Giết người càng nhiều, làm những điều gian ác càng lớn thì được bầu lên làm thủ lĩnh. Thì đó, cái luật pháp của ma quỷ là luật pháp mà tội lỗi gian ác hơn hết. Cho nên là họ ưa thích, những kẻ nào ưa thích tội lỗi là ưa thích đường lối của Satan. Sẵn sàng thờ lại nó, sẵn sàng tôn nó làm chúa của mình. Và mình trở thành một đồ dùng của nó để cho nó sai khiến, nó sử dụng để làm theo mục đích gian ác của nó. Còn chúng ta là con cái của Chúa, đã lìa bỏ thế gian rồi và sống trong ân điển, trong sự yêu thương, trong sự kính trợ, sợ và sẵn sàng để cho làm đồ dùng của Chúa, đồ dùng của sự công bình. Kinh Thánh cho chúng ta biết điều đó. Rồi, cuộc nổi loạn của con người chống lại sự tể trị hay là sự cai trị của Đức Chúa Trời. Con người nổi loạn, quý vị. Khải Huyền chương 16 câu số 9 chép: loài người bị lửa rất nóng làm xém, chúng nó nói phạm đến danh Đức Chúa Trời là đấng có quyền trên các tai nạn ấy, và chúng nó cũng không ăn năn để dâng vinh hiển cho Ngài. Có nhiều người nổi loạn, quý vị. Không, luật pháp của Chúa như vậy nhưng mà không muốn sống theo cái luật pháp đó. Nổi loạn, làm khác đi. Trong lịch sử của Kinh Thánh nó có nhiều lúc nhiều con người nổi loạn với Chúa lắm, không theo đường lối của Chúa nữa. Rồi, tội tài đình nhất là tội giết con của Đức Chúa Trời, của con người. Dầu rằng dân Israel giết Chúa, nhưng mà tội đó, lỗi đó quy cho cả nhân loại. Trong Luca chương 20, câu 9 đến câu 14 cũng ký thuật một câu chuyện như thế này. Đức Chúa Giêsu phán cùng dân lời thí dụ này: người kia trồng một vườn nho, đã cho kẻ trồng nho mướn rồi bỏ xứ đi lâu ngày. Đến mùa nho, chủ sai một đầy tớ tới cùng những kẻ trồng nho đặng nhận một phần hoa lợi. Xong bọn trồng nho đánh đầy tớ đuổi về tay không. Chủ lại sai một đầy tớ khác nữa, xong họ cũng đánh chửi và đuổi về tay không. Chủ lại sai đầy tớ thứ ba, xong họ cũng đánh cho bị thương và đuổi đi. Chủ vườn nho bèn nói rằng: ta làm thế nào? Ta sẽ sai con trai yêu dấu của ta đến, có lẽ chúng nó sẽ kính nể. Xong khi bọn trồng nho thấy con trai ấy thì bàn với nhau như vậy: kìa, ấy là con kế tự, hãy giết nó, hầu cho gia tài nó sẽ thuộc về chúng ta. Họ bèn liền con trai ấy ra ngoài vườn nho và giết đi. Vậy chủ vườn sẽ xử họ làm sao? Chủ ấy chắc sẽ đến diệt những kẻ trồng nho này, rồi lấy vườn giao cho người khác. Ai nấy nghe những lời đó thì nói rằng, Đức Chúa Trời nào nỡ vậy? Đức Chúa Giêsu bèn ngó họ mà rằng, vậy thì lời chép rằng hòn đá thợ xây nhà bỏ ra trở nên đá gốc nhà nghĩa là gì? Hễ ai ngã nhầm đá này thì sẽ bị dập nát, còn đá này ngã nhầm ai thì sẽ dập người ấy. Thưa hội thánh, đó, tội của nhân loại giết con của Đức Chúa Trời. Dân Israel đã giết cứu Chúa, giết con của Đức Chúa Trời, họ bị một cái hình phạt là bị tản lạc khắp thế giới gần 2.000 năm. Một quốc gia không có đất, một đất không có dân, đi tản lạc khắp mọi nơi, trả giá bằng những cuộc tàn sát, thảm sát trong thời chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai. Khốn khổ, có dân tộc nào mà khốn khổ bằng dân Israel? Là tội giết Chúa. Ban đầu là chống nghịch với Chúa, bỏ Chúa, sau đó là giết cứu Chúa. Khi Chúa sai con độc sanh của Ngài đến để giải bài, cho đến ngày hôm nay họ vẫn chưa tin Chúa Giêsu là cứu Chúa một cách trọn vẹn. Cho đến ngày họ bị dồn vô một cái thế coi như là không còn gì nữa, thì họ mới bắt đầu quay trở lại tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của đời sống mình để được Chúa thương xót, binh vực. Rồi chúng ta xem cái điều cuối cùng. Có một cái phương cách để tránh được cái cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Đây là điều quan trọng đó quý vị. Bởi Đức Chúa Giêsu Christ đấng đã gánh chịu tội lỗi của chúng ta sẽ tránh được cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Trong Côn Tô thứ nhì chương 5 câu số 21 chép như thế này: Đức Chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Rồi trong Giăng chương 3 câu số 16 chép nè, câu này hay nè: ai tin con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn còn ở trên người đó. Như vậy chúng ta tạ ơn Chúa phải không? Chúng ta là những người tin Đức Chúa Jesus Christ làm cứu Chúa của mình, là con độc sanh của Đức Chúa Trời, đấng sẽ cắt đi cái sự phán xét hay là cắt đi cái sự cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời trên chúng ta. Chúng ta thật là vui mừng sung sướng điều đó. Chúng ta hãy tận dụng, hãy biết hưởng được những ân huệ của Chúa cho cuộc đời của mình. Về sau, chúng ta vượt khỏi sự chết đến sự sống, vượt khỏi sự phán xét, sự thạnh nộ của Chúa. Nhưng đời này, đời hiện tại, chúng ta được Chúa ban phước. Không còn cái chỗ nào mà phước bằng. Cho nên đừng bao giờ quay trở lại thế gian. Đừng có đụng đến cái đồ ấy đó. Đừng có đụng đến cái đồ mà sẽ ở trong sự thạnh nộ của Chúa khi mà Chúa định như vậy rồi. Chúng ta hãy lánh xa nó. Đó là lý do Kinh Thánh khuyên chúng ta hãy tránh xa khỏi thế gian đó. Thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi là như vậy đó. Bởi vì Chúa Giêsu Christ đã trở thành cái lời nguyền rủa hay là rủa xả cho chúng ta. Trong Galati chương 3 câu 10 câu 13 chép: vì mọi kẻ cậy các việc luật pháp thì bị rủa xả. Bởi cái chép rằng đáng rủa thay là kẻ không bền đổ trong mọi sự đã chép ở trong sách luật, đặng làm theo những sự ấy. Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa xả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa xả vì chúng ta, vì có lời chép rằng đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ. Chúa đã gánh cái sự rủa xả đó cho chúng ta rồi. Hay là nói đúng là gánh cái sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời trước cho chúng ta, những người tin Ngài đó. Rồi Đức Thánh Linh kết án tội lỗi của tội nhân, bày tỏ cái cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời chống lại tội nhân. Ở trong Giăng đoạn 16, Chúa cho chúng ta biết như thế này: do vậy ta nói thật cùng các ngươi, ta đi là ích lợi cho các ngươi, vì nếu ta không đi, đấng yên ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu. Song nếu ta đi thì ta sẽ sai Ngài đến. Khi Ngài đến thì Ngài sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét. về tội lỗi vì họ không tin ta, về sự công bình vì ta đi đến cùng cha và các ngươi chẳng thấy ta nữa, về sự phán xét vì vua chúa thế gian này đã bị đoán xét rồi. Giăng đoạn 16 câu 7 câu 11 đến câu 11. Đức Thánh Linh vận hành trong thời đại ăn điển từ ngày Chúa Giêsu Christ thăng thiên về trời và ngày ban Đức Thánh Linh đến cho đến về sau này. Đức Thánh Linh hiện diện ở trên đất này để cáo trách tội lỗi của nhân loại, cáo trách tội lỗi của con cái Chúa, tội lỗi của cả nhân loại này, để cho cái nhân loại này thấy rằng họ là những kẻ phạm tội và quay trở lại ăn năn với Đức Chúa Trời. Một người nào tin Chúa cũng nhờ cái sự cáo trách tội lỗi của Đức Thánh Linh. Cho nên cái sự cáo trách tội lỗi của Đức Thánh Linh đó, cho thế gian này biết rằng họ sẽ bị định tội, họ sẽ ở trong sự thanh nộ của Đức Chúa Trời. Rồi sự ăn năn đó, thừa nhận sự phán xét công bình hay là chính nghĩa của Đức Chúa Trời chống lại tội lỗi. Tim-mô-thê thứ 2 chương 2 câu 25-26 chép rằng: dùng cách mềm mại mà sửa dạy những kẻ chống trả, mong rằng Đức Chúa Trời ban cho họ sự ăn năn để nhìn biết lẽ thật, và họ tỉnh ngộ mà gỡ mình khỏi lưới ma quỷ, vì đã bị ma quỷ bắt lấy đặng làm theo ý nó. Cho nên là Đức Chúa Trời ban cho đức tin, cho con người thấy đi những sự phán xét thịnh nộ của Ngài, để cho họ có đức tin, và khi họ tin nhận là họ ăn năn và họ tin đến Ngài, thì có một đấng thay thế, gánh cái tội lỗi thay thế, gánh cái sự thành nộ đó thay thế cho họ. Cho nên là cảm ơn Chúa, chúng ta được Chúa nhắc nhở, học hỏi qua chủ đề là cơn thành nộ của Đức Chúa Trời. Chúng ta đọc lại câu Kinh Thánh trong Giăng chương 3 câu 36: ai tin con thì được sống đời đời, ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đâu. Nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Có phải chúng ta tin con không? Chúng ta là những người tin con của Đức Chúa Trời thì hãy sống trong đường lối luật lệ, yêu thương, thánh khiết, tốt lành, trọn vẹn mà Đức Chúa Trời và con của Ngài bày tỏ, thì chúng ta không có dính dáng về cơn thịnh nộ này. Chúng ta thoát khỏi rồi. Chúng ta ngập tràn trong phước hạnh của Chúa, chứ không có cái vấn đề mà cơn thịnh nộ của Chúa đánh động đến chúng ta. Nhưng thế gian này vẫn còn ở trong cái cơn thịnh nộ của Chúa, đến một ngày nào đó sẽ được bày tỏ. Bây giờ trước khi kết thúc, tôi xin đọc Kinh Thánh ở trong sách Khải Huyền nói về sự thịnh nộ của Đức Chúa Trời, bảy bát thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Khải Huyền chương 15: tôi thấy một điềm khắc ở trên trời, vừa lớn vừa là lạ. Bảy thiên sứ cầm bảy tai nạn sau cùng, vì bởi các tai nạn này làm hết cơn giận của Đức Chúa Trời. Tôi thấy như biển bằng pha lê trộn với lửa, những kẻ đã thắng con thú và hình tượng nó cùng số của tên nó, đứng bên biển pha lê đó mà nâng đàn cầm của Đức Chúa Trời. Chúng hát bài ca của Môi-se là tôi tớ của Đức Chúa Trời và bài ca của chiên con mà rằng: hỡi Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, công việc của Chúa lớn lao và lạ lùng thay. Hỡi vua của muôn đời, đường lối Ngài là công bình và chân thật. Lạy Chúa, ai là kẻ không kính sợ và không ngợi khen danh Ngài? Vì một mình Ngài là thánh, mọi dân tộc sẽ đến thờ lại trước mặt Ngài, vì các sự đoán xét Ngài đã được tỏ ra. Rồi đó tôi nhìn xem, thấy trên trời có nơi thánh của đền tạm chứng cớ mở ra. Bảy vị thiên sứ cầm bảy tai nạn từ đền thờ đi ra, mặc áo gai trong sạch rực rỡ và ngang ngực thắt đai vàng. Một trong bốn con sinh vật ban cho bảy vị thiên sứ bảy cái bát và bằng vàng đựng đầy sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời, là đấng hằng sống đời đời. Đền thờ bàn đầy những khói vì cớ sự vinh hiển và oai quyền của Đức Chúa Trời. Chẳng ai được vào đền thờ cho đến chừng nào bảy tai nạn của bảy thiên sứ được làm trọn. Bây giờ chúng ta nghe tiếp thêm chương 16 của sách Khải Huyền. Bây giờ, tôi nghe một tiếng lớn từ trong đền thờ ra, phán với bảy vị thiên sứ rằng, hãy đi, trút bảy bát thạnh nộ của Đức Chúa Trời xuống đất. Vị thiên sứ thứ nhất đi trút bát mình xuống đất thì trở nên ghẻ chốc dữ và đau trên những người có dấu con thú cùng thờ lại tượng nó. Vị thiên sứ thứ hai trút bát mình xuống biển thì biển biến ra huyết như huyết người chết. Phàm sinh vật ở trong biển đều chết hết. Vị thiên sứ thứ ba trút bát mình xuống các sông cùng các suối nước thì nước biến ra huyết. Tôi nghe thiên sứ của đức nước nói rằng, hỡi đấng hiện có, đã có, tức là đấng thánh, Ngài là công bình, vì Ngài đã phán xét thể này. Bởi vì chúng nó đã làm đổ huyết của các thánh đồ cùng của các đấng tiên tri, mà Ngài đã cho chúng nó uống huyết, thật là đáng lắm. Tôi lại nghe bàn thờ nói rằng, phải lại Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, những sự phán xét của Ngài đều chân thật và công bình. Vị thiên sứ thứ tư trút bát mình trên mặt trời thì mặt trời được quyền lấy lửa làm xém loài người. Loài người bị lửa rất nóng làm xém. Chúng nó nói phạm đến danh Đức Chúa Trời là đấng có quyền trên các tai nạn ấy, và chúng nó cũng không ăn năn để dâng vinh hiển cho Ngài. Vị thiên sứ thứ năm trút bát mình trên ngôi con thú, nước của nó bèn trở nên tối tăm, người ta đều cắn lưỡi vì đau đớn. Chúng nó nói phạm đến Đức Chúa Trời trên trời vì cớ đau đớn và ghẻ chốc mình, và cũng không ăn năn công việc mình. Vị thiên sứ thứ sáu trút bát mình xuống sông cái Euphrates, sông liền cạn khô, đặng sửa soạn cho các vua từ phương đông đến có lối đi được. Tôi thấy từ miệng rồng, miệng thú, miệng tiên tri giả có ba tà thần ra, giống như ếch nhái. Đó là những thần của ma quỷ làm phép lạ và đi đến các vua trên khắp thế gian để nhóm hiệp về sự chiến tranh trong ngày lớn của Đức Chúa Trời toàn năng. Kìa, ta đến như kẻ trộm, phước cho kẻ tỉnh thức và giữ gìn áo sống mình, đặng khỏi đi lõa lồ và người ta không thấy sự xấu hổ mình. Chúng nhóm các vua lại một chỗ, theo tiếng Hebrew gọi là Hamadion. Vị thiên sứ thứ bảy trút bát mình trong không khí thì có tiếng lớn trong đền thờ vang ra từ ngôi đền mà phán rằng, xong rồi, liền có chớp nhoáng, tiếng rầm, sấm vang và động đất dữ dội, động đất lớn lắm đến nỗi từ khi có loài người trên đất chưa hề có như vậy. Thành phố lớn bị chia ra làm ba phần, còn các thành của các dân ngoại đều đổ xuống, và Đức Chúa Trời nhớ đến Babylon lớn đặng cho nó uống chén rượu thành nộ Ngài. Mọi đảo đều ẩn trốn, các núi chẳng còn thấy nữa, những cục mưa đá lớn nặng bằng một ta lăng ở trên trời rớt xuống trên loài người. Loài người bèn nói phạm đến Đức Chúa Trời bởi cớ tai nạn mưa đá ấy, vì là một tai nạn ghê gớm. Cảm ơn Đức Chúa Trời, đấng phán xét công bình. Chúng ta đã có cơ hội để đọc lại sự phán xét của Chúa, đó là cơn thạnh nộ của Ngài đến trên đất này trong những ngày sắp tới, và Ngài sẽ cuốn trời và đất này lại giống như cuốn cái áo cũ và lại đó, để Ngài làm nên trời mới và đất mới cho những người công bình như chúng ta đã tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa đời sống mình, được phiếu trắng và ăn ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Cầu xin Chúa ban phước cho Hội Thánh khi chúng ta nhớ đến ơn của Chúa đã cứu chúng ta thoát khỏi cơn thạnh nộ của Ngài. Amen.